hòa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, tiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thái tượng cảm ứng thiên, tập 43. Chủ giảng là pháp sư Tịnh Không, địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chư vị đồng học, chào mọi người. Hai chữ trung hiếu, phần trước đã giới thiệu giản lược về chữ trung rồi. Trong vận biên trích dẫn chuyện tận trung, cũng chính là nói làm sao đem trung thực tiễn vào trong đời sống, thực tiễn vào trong công việc, thực tiễn vào trong đối nhân xử thế tiếp vật. Sách đã nêu ra rất nhiều thí dụ. Những thí dụ này là nêu mãi không hết, lý sự cũng nói mãi không hết. Quý vị có thể từ những thí dụ này mà thể hội. Hôm nay chúng ta tiếp tục bàn đến chữ hiếu. Hiếu là căn bản, trung là khởi dụng. Trong vượng biên giảng về hiếu, đoạn thứ nhất là lấy hiếu để luận của tiên sinh Nhan Quang Trung. Đoạn này nói rất hay, rất gần gũi với tư tưởng của nhà Phật. Ông nói, hữu tử nói hiếu đệ là gốc của lòng nhân. Câu này là trong Luận Ngữ nói. Mạnh Tử nói đạo của Nghiêu Thuấn chỉ có hiếu đệ mà thôi. Đây là người đọc sách Nho, vừa mở đầu liền lấy cách nói của Khổng Mạnh làm y cứ, sau đó đem nó mở rộng ra. Hiếu đệ, quan thiệp thậm đại. Quan là quan hệ, thiệp là có liên quan đến. Phạm vi mà nó liên quan đến rất lớn, đã sâu lại rộng, dù ngang hay dọc. Đây là từ mặt không gian, từ xưa đến nay, đây là từ trên tự gian mà nói, không có bờ mé. Cách nhìn này chính xác, đều là sự việc này. Như vậy cần phải biết hiếu đệ là gì. Cội rễ mầm móng của hiếu đệ là gì? Đó là nguyên khí giữa con người với trời đất mà thôi. Chúng tôi chỉ đọc đến chỗ này. Phần sau, quý vị tự mình đọc. Chữ hiếu này cũng là thuộc về hội ý. Để bạn nhìn thấy phù hiệu này, liền thể hội được ý nghĩa ở bên trong. Nửa phía trên của nó là chữ lão, nửa phía dưới là chữ tử. Lão là đại biểu cho đời trước, tử là đại biểu cho đời sau. Ý nghĩa của chữ này là đời trước và đời sau hợp thành một thể. Đây gọi là hiếu. Nếu như đời trước và đời sau phân ra, vậy thì bất hiếu. Người phương Tây nói là có ngăn cách thế hệ. Ngăn cách thế hệ là tách rời. Lão và tử tách rời thì bất hiếu. Người Trung Quốc không có cách nói này. Bạn hãy nghĩ đến chỗ sâu xa hơn. Đời trước còn có đời trước nữa. Quá khứ không có điểm bắt đầu. Đời sau còn có đời sau nữa. Vị lai không có điểm kết thúc. Không bắt đầu, không kết thúc. Chính là điều mà Nhan Tiên Sinh nói, từ xưa đến nay không có bờ mé. Bạn biết được sự liên quan này. Sau đó, bạn quan sát tiếp đến phương diện ngang và dọc. Chính là điều mà nhà Phật nói là tận hư không khắp pháp giới. Là dùng phù hiệu này để đại biểu. Hư không pháp giới, một pháp cũng không sót, bao hàm viên mãn ở trong đó. Trong các buổi giảng tôi đã từng nói qua, không chỉ nói một lần, lời tôi nói dễ hiểu hơn. Khẳng định tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là chính mình. Đây chính là ý nghĩa của hiếu. Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, tất cả chúng sanh này phạm vi rất rộng. Hữu tình là chúng sanh, ngày nay chúng ta gọi là người và động vật. Vô tình cũng là chúng sanh. Thực vật, khoáng vật, thậm chí là hiện tượng tự nhiên. Phàm là các duyên hòa hợp mà sanh ra đều gọi là chúng sanh. Ý nghĩa của chúng sanh này rất rộng lớn. Tất cả chúng sanh đều là chính mình. Tôi nói lời này là có căn cứ. Không phải tôi nói, đây là Phật nói. Thế nhưng Phật không phải cách nói này, nhưng mà ý nghĩa giống nhau. Chúng ta y nghĩa bất y ngữ là được rồi. Phật nói trong kinh, hư không pháp giới, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm là chân tâm của mình, là bản tánh của mình. Thức là tác dụng của tâm, là tâm khởi tác dụng. Cho nên chữ hiếu này, nếu dùng Phật pháp để nói, thì chính là pháp môn đại tổng trì của tất cả pháp. Cứu cánh viên mãn. Chúng ta đối với lý niệm của chữ này phải rõ ràng, phải sáng tỏ, rồi sau đó mới biết cần phải làm sao để học hiếu, để hành hiếu, hy vọng đạt đến tận hiếu. Chữ hiếu làm được viên mãn rồi thì liền thành Phật ngay. Phật quả cứu cánh của viên giáo thì hiếu đạo mới làm được viên mãn. đẳng giác Bồ Tát còn có một phẩm vô minh chưa hết, hiếu đạo vẫn còn khiếm khuyết, vẫn chưa thể làm được viên mãn. Do đây có thể biết Phật Pháp là xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Trong kinh luận Bồ Tát giới cũng là nói như vậy. Chúng ta phải thể hội được, phải có thể nhận biết đây là căn bản của học Phật, đại căn đại bản. Chúng ta nghĩ thử xem, năm xưa Phật Pháp truyền bá là truyền đạo khắp bốn phương tám hướng. Những đệ tử của Phật đến khắp nơi giảng kinh thuyết pháp cho mọi người. Nhưng tại vì sao chỉ có cắm rễ ra hoa kết quả? Phát như quang đại ở Trung Quốc, còn những khu vực khác đều không có, đặc biệt là ở châu Âu. Phía Tây của châu Á, ngay cả Ấn Độ là nơi khởi đầu. Ấn Độ là một thí dụ đặc thù. Chúng ta rất rõ ràng, khi Phật giáo chưa truyền vào Trung Quốc, thì giáo học nhà Nho đã đặc biệt xem trọng hiếu đạo. Hay nói cách khác, điều mà Khổng Mạnh dạy trong sách này nói hay, hiếu đệ mà thôi. Cho nên khi Phật Pháp truyền vào Trung Quốc, vừa tiếp xúc với vua và dân Trung Quốc, sau khi nghe xong thì chúng ta vô cùng hoan hỷ. Tại sao vậy? Vì hoàn toàn tương đồng với lý niệm của chúng ta. Hơn nữa, cách làm còn tinh tế hơn so với chúng ta. Giáo học nhà Nho chỉ đưa ra cương lĩnh, Phật Pháp nói tỉ mỉ. Cho nên, kinh điển phong phú. Người Trung Quốc đặc biệt hoan nghênh, đặc biệt coi trọng. Vậy là Phật Pháp chân thật được truyền vào Trung Quốc. Nếu như xã hội này, khu vực này không có lý niệm về hiếu đạo, thì Phật Pháp sẽ không thể cắm rễ được ở nơi này. Là đạo lý như vậy. Năm xưa, tôi ở Đài Loan, có một số Pháp sư sang Mỹ. Người mà tôi quen biết không nhiều. Phàm là người mà tôi quen biết, tôi đều khuyên họ khi đến Mỹ không nên xây chùa chiền. Họ hỏi tôi, vậy xây cái gì? Tôi nói xây từ đường, đề xướng hiếu đạo. Trong từ đường có thể giảng kinh thuyết pháp, thờ cúng bà vị tổ tiên. Không phải thờ cúng bà vị tổ tiên một họ, mà thờ cúng toàn quốc. Tôi đã đặt tên cho nó là từ đường trăm họ. Không giống như từ đường họ Đỗ đối diện chúng ta, chỉ có một họ. Tôi bảo họ xây từ đường trăm họ dân tộc Trung Hoa. Tất cả người Trung Quốc đều ở trong từ đường này. Việc này hay. Đề xướng hiếu đạo. Phước của tôi rất mỏng, không có phước, không có năng lực làm được. Đã xây một đạo tràng nhỏ ở Dallas, chúng tôi không còn cách gì khác. Vì vậy, bên trong chỉ thờ một bài vị. Ở Đài Loan đã làm hai bài vị lớn. Một cái là từ đường trăm họ dân tộc Trung Hoa. Chúng ta sống ở Mỹ nên không thể quên nước Mỹ, cho nên cũng thờ một bài vị là bài vị tổ tiên trăm họ nước Mỹ. Chúng tôi thờ hai cái. Chúng tôi có tâm, có ý này. Nhưng chúng tôi không có năng lực làm. Đạo tràng Châu Úc, có lẽ các bạn đã đi qua. Phật đường chúng ta cũng là thờ hai bài vị này. Ở Singapore, các bạn đến niệm Phật đường mà xem, niệm Phật đường cũng thờ hai bài vị như vậy. Một cái là dân tộc Trung Hoa, một cái là Singapore. Bài vị tổ tiên trăm họ. Đây là gốc rễ của Phật Pháp, là gốc rễ của tất cả Pháp thế xuất thế gian. Nếu như gốc rễ không có, thì không thể bàn đến cái gì nữa. Cho nên, hiếu là gốc rễ. Chúng ta đọc sách, nhìn thấy phù hiệu này, thực ra mà nói là sơ ý qua loa. Mơ hồ chung chung lướt qua như vậy, vậy thì làm sao được? Không những tất cả kinh giáo mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói suốt 49 năm đều là nói về chữ này, mà mười phương ba đời hết thảy chư Phật nói vô lượng kinh pháp giáo hóa chúng sanh vẫn là chữ này. Tôi nói lời này có căn cứ hay không? Có phải tôi ở đây nói lung tung hay không? Quý vị đọc qua kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, trong Quán Kinh Phu Nhân Vi Đề Hy đã gặp biến cố gia đình, vô cùng chán nản. Mọi thứ đã nguội lạnh, khẩn cầu Thích Ca Mâu Ni Phật giúp bà. Bà nói, thế giới này hoàn cảnh đã quá tồi tệ. Bà là đệ tử Phật, biết được thế giới là vô lượng vô biên, nên hướng về Thích Ca Mâu Ni Phật tịnh giáo, là có thế giới thanh tịnh, thế giới an lạc hay không. Bà rất muốn di dân, không sống ở đây nữa. Thích Ca Mâu Ni Phật nghe xong lời thỉnh cầu của bà, liền đem thế giới chư Phật ở mười phương dùng thần lực biến hiện ngay trước mắt bà, để bà tự mình xem, tự mình chọn lựa. Sau khi bà xem xong, bà chọn thế giới cực lạc của A Di Đà Phật. Bà rất hoan hỷ, hướng về Thích Ca Mâu Ni Phật tịnh cầu làm thế nào mới có thể sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Thập lục quán kinh là vì nhân duyên này mà nói ra. Phu Nhân Vi Đề Hy tịnh giáo phương pháp giảng sanh. Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi nói ra phương pháp thì nói cho bà tịnh nghiệp tam phước trước, nói cho bà biết ba điều kiện cơ bản. Trong ba điều kiện cơ bản này, câu nói đầu tiên là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Quý vị tự nghĩ xem, đây là ý gì? Đầu tiên chính là nói về hiếu, hiếu thân tôn sư. Quý vị phải biết Phật Pháp là sư đạo. Sư đạo được xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Không có hiếu thì làm gì có sư. Không biết hiếu thuận cha mẹ thì chắc chắn không thể tôn kính sư trưởng. Hiếu đạo, sư đạo không còn nữa. Nói cách khác, ở trong lục đạo thì ba đường thiện cũng không có phần. Hay nói cách khác, hoàn cảnh sống của bạn chỉ giới hạn ở ba đường ác. Ở trong đường ác, có một số súc sanh vẫn biết hiếu đạo, vẫn có thể hiếu dưỡng cha mẹ. Hay nói cách khác, con người ngay cả súc sanh cũng không bằng. Trong xã hội có rất nhiều người không hiểu bài xích Phật giáo. Bài xích Phật giáo chính là bài xích hiếu đạo, bài xích sư đạo. Cách nghĩ, cách làm đó của họ, chúng ta nhất định không được trách họ, phải trách chính mình. Họ đối với Phật Pháp có hiểu lầm, chưa hiểu rõ. Nếu sau khi họ hiểu rồi thì biết Phật Pháp có lợi ích chân thật đối với mọi chúng sanh. Có ai muốn đem lợi ích chân thật của mình bị bỏ đi? Đây là việc không thể. Chúng ta chưa làm hết trách nhiệm truyền đạo. Đây là chúng ta có lỗi. Phật nói rất hay trong Tam Phước. Điều đầu tiên là phước báo trời người, cũng chính là phước báo ở trong ba đường thiện, là mức độ thấp nhất. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết, tu tập thiện nghiệp. Vậy bạn mới có thể giữ được thân người. Người tu tốt hơn thì có thể sanh thiên, hưởng phước trời. Điều thứ hai là phước báo của tiểu thừa, thanh văn duyên giác, thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi, là ba câu. Điều thứ ba là phước báo của Bồ Tát Đại Thừa. Phát tâm Bồ Đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Cũng là bốn câu, tổng cộng 11 câu. Sau cùng Phật đã làm một kết luận. 11 câu này là chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật. Đây chẳng phải đã nói hết rồi sao? Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu người tu hành muốn làm Phật, chúng ta biết pháp môn mà ba đời chư Phật tu là không giống nhau. Như trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói, mỗi người tu pháp môn của mỗi người, tí nhưng đều có thể thành Phật đạo. Gọi là khác đường nhưng cùng về mục đích. Pháp môn bình đẳng, ý nghĩa đều là nói điều này. Vô lượng vô biên pháp môn đều có thể viên thành Phật đạo. Thế nhưng đều là xây dựng trên nền tảng của tam phước. Rời khỏi tam phước thì bất luận tu học pháp môn nào cũng không thể thành tựu. Cho nên tu hành bắt đầu là hiếu, đến viên mãn vẫn là hiếu đạo. Phật pháp không nói gì khác, từ đầu đến cuối chỉ là hành hiếu, tận hiếu mà thôi. Có mấy người hiểu được đạo lý này? Tại vì sao không hiểu vậy? Vì tứ chúng đệ tử chúng ta chưa làm tròn trách nhiệm, đặc biệt là đệ tử xuất gia. Chưa nói rõ ràng, bản thân cũng chưa làm được. Ngay cả khái niệm về hiếu cũng không có. Bổn ý của hiếu chính là tự tánh viên mãn. Chân đế của hiếu chính là điều mà trong Phật pháp thường hay nói: nhất tâm nhất niệm. Cho nên chúng ta phải nhận thức chữ này cho rõ ràng. Sau đó chúng ta hãy nghiên cứu, hãy thảo luận lý niệm này làm thế nào thực tiễn vào trong đời sống. Đó chính là hành hiếu. Làm thế nào thực tiễn vào trong tu học Phật pháp, đó là tận hiếu. Nếu như mọi người đem đạo lý này làm cho rõ ràng, chân tướng sự thật này làm cho rõ ràng, thì chúng tôi tin tưởng sâu sắc tất cả chúng sanh trong chính pháp giới không có một ai không muốn quy y Phật pháp. Quy y Phật pháp là quy y cái gì? Quy y hiếu đạo. Không có một ai không tôn kính sư trưởng. Dùng sư đạo để viên mãn hiếu đạo. Hiếu là bổn thể, sư đạo là trí tuệ. Pháp thân huệ mạng của chúng ta có được từ nơi Thầy. Nhờ pháp thân huệ mạng mới hoàn thành hiếu đạo. Đạo lý này chúng ta phải biết. Chữ này chúng ta cũng cần tốn nhiều thời gian một chút để thảo luận. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. Chúng ta giảng đến chỗ này. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đình bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việt dịch, ban biên dịch, Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Quang.